ngày nay tân niên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân niên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt chư tôn thượng tọa, lãnh đạo các ban ngành trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có mặt trong lễ khánh thành giai đoạn 1 chùa Quế Lĩnh, còn gọi là chùa Phúc Thiền, chúng tôi kính gửi đến tất cả các quý Phật tử và các vị khách quý một số cảm nhận nhân ngày lễ hôm nay. Và thay vì là buổi chia sẻ Phật pháp như trong chương trình đã dự kiến, vì thời gian cũng đã quá muộn, chúng tôi xin nói một vài cái cảm nhận của mình khi được dự lễ khánh thành giai đoạn 1 của chùa hôm nay. Điều 1, vui mừng về sự phục hưng của Phật giáo tại huyện Kinh Môn. Cách đây khoảng 1.5 năm, thượng tọa Thích Đạt Đức, phó trưởng ban văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng nhiều vị tôn đức khác đã đến ngôi chùa này. Thì lúc đó chỉ là một mảnh đất thôi, chánh điện là tạm thời, các gian thờ cũng chỉ là tạm thời. Sau 1.5 năm nỗ lực với tâm bồ đề lớn, tâm từ bi lớn, tâm hành nguyện lớn, ni sư Diệu Ngân đã hoàn tất giai đoạn 1 của ngôi chùa quan trọng này. Trong suốt khoảng 70 năm qua, vì hậu quả của chiến tranh và sự tàn phá của vô thường, ngôi chùa Phúc Thiền không có trụ trì. Ở một nơi sông nước và đời sống rất là khó khăn về tài chính và kinh tế, việc phục dựng lại Phật giáo thông qua chùa Phúc Thiền là một nỗ lực rất là đáng được tán dương. Tất cả các vị tôn túc của giáo hội đều là những người làm chủ trì của các ngôi chùa và đều có công trong việc phục dựng lại các ngôi chùa do vô thường tàn phá. Khi có mặt ngày hôm nay tại chùa Phúc Thiền đó, thì tất cả các vị tôn túc lãnh đạo của giáo hội cũng giống như bản thân chúng tôi bày tỏ lòng thán phục lớn đối với ni sư Diệu Ngân, vì không chỉ đóng góp cho những ngôi chùa ở tại trung tâm của thành phố Hải Dương và những địa danh khác, mà chỉ trong vòng 1.5 năm có thể vận động được trên dưới 3.000 tỷ đồng. Đó là một việc không phải ai cũng có thể làm được. Để bày tỏ lòng ghi ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của ni sư Diệu Ngân, chúng tôi kêu gọi tất cả các quý khách là lãnh đạo chính quyền địa phương, các quý Phật tử cùng với chúng tôi dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để ghi nhận công đức to lớn này. Giờ cho mình, cảm ơn quý vị. Điều 2, học hạnh đức ông. Trong truyền thống thờ phượng như một nét đẹp văn hóa của Phật giáo tại miền Bắc mà hiện nay ở miền Nam bị mất dần, thì khi bước vào chánh điện của một ngôi chùa, bên tay phải có tượng của Đức Thánh Ông. Đó là cách mà văn hóa Phật giáo miền đất gọi cho cư sĩ tỷ phú cấp cô độc. Vị tỷ phú này đó có công cúng dường ngôi chùa mang tên là Kỳ Viên cho Đức Phật Thích Ca ở tại nước Cô Sa La thành là Xá Vệ, và cũng nhờ sự dâng cúng ngôi chùa quan trọng này đó, 24 năm 9 tháng Sau đó đó, Đức Phật đã biến ngôi chùa này trở thành trung tâm đào tạo tăng tài để phục vụ cho cuộc hoằng pháp vô cùng vĩ đại của Đức Phật trên rất nhiều bang của miền Bắc nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Và Đức ông trở thành biểu tượng của lòng từ bi trong ứng dụng thực tiễn, vì ông là người đã nâng đỡ các mảnh đời bất hạnh và giúp đỡ cho họ vượt qua được các nỗi khổ niềm đau do sự khốn khó về đời sống kinh tế. Và đồng thời đó, ông cũng là người khéo dẫn dắt những người bất hạnh về đời sống kinh tế này có được điểm tựa tâm linh vào chánh pháp và đạo đức của Đức Phật. Như vậy, ở tấm gương của đại cư sĩ tỷ phú cấp cô độc, chúng ta học được hạnh phụng sự tam bảo và hạnh phụng sự cuộc đời. Tại đây, ni sư Diệu Ngân trong vòng 1.5 năm qua đã và đang làm được việc đó rất là thú vị. Và chúng tôi đồng thời kêu gọi tất cả các Phật tử, các họ tộc ở trong thôn hãy cùng chung tay với ni sư Diệu Ngân làm tốt công việc này. Ngày hôm nay chúng ta ăn mừng giai đoạn 1 của chùa Phúc Thiền được thành tựu mỹ mãn. Ngôi nhà tổ trên dưới 600 m², không phải nơi nào ở trên mảnh đất Việt Nam này cũng có thể có được. Và theo dự đoán của chúng tôi, mặc dù chưa nhìn thấy bản vẽ toàn cảnh của chùa Phúc Thiền, thì trong tương lai tại địa điểm thiêng liêng này, sau 70 năm chờ đợi của quần chúng địa phương, sẽ mọc lên một ngôi đại tự mà diện tích của chánh điện theo dự đoán đó phải trên dưới 900 m². Vì bao giờ ngôi chánh điện thờ Phật tạo điều kiện cho tín đồ tu học cũng phải lớn hơn gian thờ tổ. Và chúng tôi kỳ vọng rằng, tin tưởng rằng với sự đóng góp và noi gương của Đức ông đại tỷ phú cấp cô độc giàu lòng tự bi và giàu lòng văn hóa, giàu nhân ái, thì ngôi chùa Phúc Thiền này sẽ được thành tựu trong vòng 5 năm tới. Và do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi các vị mạnh thường quân có giai đoạn 1 và tất cả các dân ở trong làng, 13 họ tộc của thôn Quế Lĩnh, hãy nêu cam kết lớn, quyết tâm lớn và phát nguyện lớn, cùng chung vai góp sức để giúp cho ni sư Diệu Ngân sớm hoàn thành được ngôi chùa quan trọng này. Nếu vị thấy sự cam kết đó là có thể thực hiện được trong tầm tay của mình, xin dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để thể hiện tấm lòng chung. Cảm ơn quý vị. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bản kinh mà tại chùa Phúc Thiền trong thời gian qua ni sư đã cho đọc bản môn kinh Pháp Hoa, có một câu chuyện dụ ngôn rất sâu sắc. Câu chuyện đó có tựa đề là từ dưới đất vọt lên, tùng địa dũng xuất trong tiếng Hán. Câu chuyện này kể rằng là khi Đức Phật Thích Ca truyền bá chân lý mới, đó là tiềm năng giác ngộ thành Phật vốn sẵn có trong tâm của mỗi con người như là một cái kho tàng quý báu, thì lúc đó rất nhiều các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác ngoài địa cầu chúng ta tình nguyện trở thành những người đầu tiên truyền bá chân lý tiềm năng thành Phật cho tất cả các cư dân trên địa cầu này. Đức Phật Thích Ca đã ghi nhận tấm lòng cao cả và vĩ đại của các bác đến từ các hành tinh khác. Sau đó Đức Phật tâm sự với các vị Bồ Tát này một cách rất là chân tình: thưa các bạn Bồ Tát, tôi ghi nhận tấm lòng của các vị, nhưng tôi tin rằng đó, tại địa cầu của tôi cũng có rất nhiều các vị Bồ Tát tiềm năng. và bằng sự đào tạo và khai thác đúng cách đó, thì các vị Bồ Tát tiềm năng này sẽ trở thành các vị Bồ Tát tăng minh. Các vị Bồ Tát tăng minh sau một thời gian sẽ trở thành các vị Bồ Tát lão thành. Các vị Bồ Tát lão thành này sẽ tận dụng cái môi trường hoàn cảnh của địa cầu này làm các Phật sự lệ lạc quần sinh. Vừa dứt lời, từ dưới đất vọt lên các vị Bồ Tát tiềm năng, sau đó trở thành các vị Bồ Tát mới, các vị Bồ Tát lão thành và phụng sự độ sinh một cách rất là thành công. Đó là câu chuyện ngụ ngôn ở trong kinh Pháp Hoa. Quả địa cầu mà ngữ cảnh của câu chuyện này đề cập đến đó, là tượng trưng cho một cái kho tàng tiềm năng. Vì địa cầu chứa đựng tất cả các quặng mỏ, và quốc gia nào khai thác được các quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất có khả năng làm giàu. Việt Nam chúng ta là rừng vàng biển bạc trong tiềm năng đó, chúng ta chưa khai thác được, chúng ta chưa có kỹ thuật hiện đại để làm công việc đó. Chúng ta đang hợp tác với các quốc gia lớn để làm công việc này. Và cái kho tàng tiềm năng đó được biểu tượng là năng lực lớn đang còn dạng tiềm ẩn có sẵn ở trong tâm tư của mỗi con người. Và mảnh đất tâm á được xem như là quả địa cầu, nó chứa đựng rất nhiều các cái kho tàng tiềm năng như thế. Chính vì vậy mà lời triết lý ẩn đằng sau câu chuyện này của Đức Phật đó là hãy tận dụng nguồn nhân lực địa phương, hãy tận dụng cái kho tàng tiềm năng ở bản địa. Vì khi mà mọi người bằng chất xám, bằng tâm huyết, bằng công sức, nỗ lực một cách tập thể đó, thì việc nào khó cũng thành công. Bằng chứng là trong vòng một năm rưỡi qua, với tấm lòng lớn của ni sư trụ trì, các thôn ở xung quanh cũng đã đến giúp đỡ. Các phường xã địa phương lân cận đó cũng đến quan tâm. Và 13 họ tộc trong làng đó đã chung vai góp sức, kẻ công người của. Như chúng tôi được biết đó, thì cái đóng góp đó hiện nay vẫn nằm ở cái mức độ khoảng 30 triệu thôi. Đó là tấm lòng thương thảo rất là cao quý của các bà con ở tại địa phương. Và cũng có một vài mạnh thường quân ở tại khu vực này và những khu vực lân cận thấy rõ được cái giá trị của ngôi chùa, cho nên đã phát tâm bồ đề lớn. Nhờ đó mà ni sư trụ trì mới hoàn thành được ngôi chùa ở giai đoạn 1. Như vậy nếu chúng ta biết khai thác cái nguồn địa phương thì cái ngôi chùa này trong tương lai đó, chúng tôi tin chắc rằng là sẽ thành công. Và rộng hơn ngữ cảnh đó thì chúng ta thấy là nguồn chất xám Việt Nam đang tỏa sáng trên toàn cầu, nhưng chúng ta chưa biết sử dụng cái nguồn chất xám đó do thiếu kinh phí đầu tư. Ở các quốc gia tiên tiến không tốn cái thời gian đầu tư nhưng mà tận hưởng được cái thành quả chất xám của người Việt Nam đang làm việc và lập nghiệp ở tại hải ngoại. Và bằng tinh thần đó, sử dụng cái nguồn năng lực của quốc gia, chúng ta sẽ xóa được cái mặc cảm tự ti dân tộc. Thông thường một quốc gia bị xâm lăng, bị làm thuộc địa như Việt Nam, do cái địa chính trị quan trọng, thì cái mặc cảm tự ti dân tộc bao giờ cũng bị nhòi sọ của những cái chủ nghĩa, trong đó có bành trướng bá quyền Trung Quốc suốt 1.000 năm lịch sử, thế kỷ 1 đến thế kỷ 10. Trong đó có thực dân Pháp gần 100 năm, trong đó có đế quốc Mỹ 30 năm nội chiến từng ngày. Và do vậy cái mặc cảm làm cho chúng ta dễ dàng hướng đến phương Tây, hướng đến hải ngoại, hướng đến bên ngoài để tìm kiếm và chứng minh rằng là mình đang tiến bộ. Và trong cái sự tìm kiếm đó, dưới cái tác động của toàn cầu hóa đó, chúng ta đang mất dần những cái giá trị truyền thống văn hóa của cha ông Nghiên Đề để lại. Và rất là may mắn, trong vòng 3 tập niên qua đó, đảng và nhà nước đang kêu gọi nỗ lực của toàn dân, trong đó có các tổ chức tôn giáo và quan trọng nhất là Phật giáo, hãy trở thành nơi quy tụ để phục hồi các truyền thống văn hóa ngàn xưa đã bị mất dần trong những cái cuộc chiến tranh, trong những hoàn cảnh khó khăn, trong cái giai đoạn bị phong tỏa kinh tế toàn cầu của đế quốc Mỹ. Và do đó chúng ta cần phải nhân bản cái mô hình này trên toàn nước Việt Nam. Vì hiện nay đó, ở các tỉnh miền Nam đang mất dần truyền thống dân hóa lâu đời của dân tộc ta. Tối hôm qua, các vị thượng tọa lãnh đạo trung ương của giáo hội và chúng tôi chứng kiến cái lễ hội về đêm mà các họ, các thôn ở trong huyện Kinh Môn đó đã đến để biểu diễn và góp vui chào mừng cái sự thành công của giai đoạn một chùa Phúc Thiện. Đó là một cái truyền thống văn hóa mà bây giờ chúng ta rất khó tìm thấy được ở các tỉnh miền Nam, từ Phan Thiết trở vào cho đến hết mũi Cà Mau. Đó là cái sự mất dần cái truyền thống văn hóa lâu đời của chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng mất dần cái văn hóa y phục, áo dài, khăn đóng, áo tứ thân, nón lá, nón tứ thân vân vân của nền văn hóa Việt Nam đang bị thay thế dần bởi trang phục và nón của phương Tây. Chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, chúng ta lệ thuộc vào Liên Xô, chúng ta lệ thuộc vào Hoa Kỳ, và bây giờ chúng ta đang bị gọi là phương Tây hóa. Và trong cái cuộc toàn cầu hóa đó, nếu chúng ta không thấy và giữ gìn được truyền thống văn hóa lâu đời của dân Việt Nam thông qua các sinh hoạt làng xã, đình và chùa đó, thì đến lúc nào đó đó, khi có được cái sự tiến bộ về kinh tế vật chất, chúng ta mất đi một cái vốn liếng rất quan trọng, đó là đời sống tinh thần. Và điều đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nỗ lực cam kết để cho truyền thống văn hóa tốt đẹp của chúng ta được lan tỏa khắp năm châu và bốn bể. Điều ba, thụ hưởng giá trị tâm linh của ngôi chùa. Đại đức Thanh Quang, MC của lễ, qua lời dẫn nó cho chúng ta biết chùa là nơi mà các hoạt động văn hóa làng xã gắn kết bao thế tỷ quan. Vì ở miền Bắc chúng ta có một cái truyền thống tốt đẹp: đất vua, chùa làng, phong cảnh bụng. Chùa là của làng xã, và phong cảnh của chùa đó là tự giác, là từ bi, là những giá trị cao quý, để người có mặt viễn cảnh chùa đó trải nghiệm được các giá trị văn hóa tinh thần thiêng liêng của Phật giáo. Còn ở triều đại nào, giai đoạn lịch sử nào thì đất vẫn là của nhà nước thôi, đây gọi là đất vua. Nhưng rất tiếc là hiện nay đó, truyền thống chùa làng đã mất dần ở miền Nam. Và điều đó là một cái sự tổn thất rất lớn của truyền thống văn hóa chúng ta. Ngoài vai trò văn hóa, các sinh hoạt văn hóa của làng xã diễn ra tại một ngôi chùa, thì trong Phật giáo còn nhấn mạnh đến hai góc độ rất quan trọng mà đôi lúc không để ý chúng ta có thể quên đi. Đó là vai trò đạo đức và vai trò xã hội của ngôi chùa. Có một giai đoạn lịch sử khi mà chủ nghĩa xã hội có công xóa sổ được chủ nghĩa tư bản thuộc địa và xâm lăng trên toàn cầu, thì các mắt đã phát biểu rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Lời phát biểu của ông rất là chuẩn xác nếu đặt nó vào trong bối cảnh tôn giáo của phương Tây, nơi mà các tôn giáo phương Tây đó đã ngự trị và khống chế toàn bộ các phương diện của xã hội, bao gồm chính trị, giáo dục, văn hóa và nhiều phương diện khác. Tới thế kỷ thứ 17, khi trào lưu triết học và ánh sáng được hình thành, thì lúc đó cái chủ nghĩa là thế tục bắt đầu có mặt và thay thế cho chủ nghĩa thần quyền. Thì lúc đó đó, chính trị mới độc lập khỏi tôn giáo, và tôn giáo bắt đầu độc lập khỏi chính trị. Cho nên là phát biểu của các Marx ở phương Tây là rất chuẩn. Nhưng khi áp dụng ở tại châu Á, trong đó có Việt Nam đó, thì lúc đó nó có một số ngộ nhận rằng là Phật giáo cũng là một tôn giáo, và Phật giáo cũng là yếu tố chất nghiện cho quần chúng nhân dân. Cho nên là chính sách cải cách văn hóa chúng ta trong giai đoạn đó đó, nó dẫn đến rất nhiều các bất cập, và điều đó đã làm cho Phật giáo bị suy vong rất nặng ở miền Bắc vào năm 1945, rồi ở Bắc Trung Bộ vào năm 1954, và ở miền Nam Việt Nam vào năm 1975. Nhưng hai thập niên trở lại đây, và bắt đầu từ cái điểm năm 1981 đó, thì nhà nước đã bắt đầu thay đổi chính sách đó. Nhờ đó mà các ngôi chùa bị suy vong ở miền Bắc sau 70 năm, sau 60 năm, sau 40 năm có cơ hội được phục hưng trở lại, là bởi vì lãnh đạo của đất nước chúng ta hiện nay đã thấy rõ được vai trò đạo đức, vai trò xã hội của Phật giáo đối với quần chúng nhân dân. Trong bối cảnh văn hóa, tôn giáo và triết học của Ấn Độ đó, thì Phật giáo được gọi là đạo Sa Môn, trong tiếng Pali gọi là Samana. Và chữ Samana trong tiếng Pali của Ấn Độ đó có nghĩa đen là tôn giáo vô thần. Còn Bà La Môn á là một trường phái tôn giáo hữu thần, thừa nhận Thượng Đế sáng thế, tạo ra con người dạng vật và sự sống, sắp xếp định mệnh của con người hạnh phúc và khổ đau. Còn Phật giáo là tôn giáo vô thần, đi ngược lại với niềm tin đó. Như vậy về bản chất á, đạo Phật là một con đường minh triết, dạy người ta cái cách sống đạo đức cao thượng, dạy người ta cái ứng xử văn hóa cao thượng, để góp phần xây dựng hòa bình trên trần gian này. Nhưng rất tiếc có một cái giai đoạn lịch sử đó, do về thiếu các tư liệu nghiên cứu và do các cách làm đạo của các tăng sĩ bị gắn liền với các tín ngưỡng dân gian nhiều quá, cho nên Phật giáo bị ngộ nhận như là một tôn giáo hữu thần. Và cái vai trò đạo đức và xã hội của Phật giáo đó là bị đánh giá là chưa đúng mức. Nhưng rất may là ngày nay chúng ta đã thấy được điều đó, và các ngôi chùa được phục hưng trong vòng mà 4 thập niên qua ở miền Bắc, và nhất là trong một thập niên gần đây ở trên toàn quốc đó, cho thấy là cái chủ trương rất là sáng suốt của Đảng và Nhà nước về phương diện này. Vì vậy đó, rất mong các hộ ở trong thôn và đặc biệt là trên toàn xã của ngôi chùa này, chúng ta phải thấy được cái vai trò đó để dẫn dắt con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Truyền thống văn hóa miền Bắc đó, để khích lệ bán khoáng con cho Phật, đó là cái cách để giúp cho con em chúng ta đó. Một mặt đó là được sự bảo hộ gia trì về phương diện tâm linh để được bình an, khỏe mạnh, có được một tương lai tươi sáng. Mặt khác là giúp con em thông qua cái sinh hoạt văn hóa, đạo đức và xã hội tại một ngôi chùa đó, trở thành thứ nhất đó, là người không dựa dẫm vào gia đình và cha mẹ của mình, trở thành một người rất tự lập, có trách nhiệm và đóng góp rất nhiều các giá trị cao quý của mình cho làng xã và cho đất nước. Cho nên sinh hoạt đạo đức tại một ngôi chùa rất là quan trọng. Tại vì tại ngôi chùa đó, các cháu thanh thiếu niên sẽ được học 5 điều đạo đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu tài sản hợp pháp của mình cho các mảnh đề kém may mắn hơn, không ngoại tình, cam kết đời sống chung thủy một vợ một chồng để cho cuộc sống gia đình tổ ấm được bền vững, không lừa dối, cam kết thực hiện, nói những lời có sự thật, những lời đoàn kết hòa hợp, những lời có văn hóa và lịch sử, những lời có lợi ích và có giá trị. Và cuối cùng đó là không ma túy, không rượu bia, không sử dụng các độc tố và những chất gây sai. Đối với luật pháp thế giới nói chung và luật pháp Việt Nam nói riêng, 4 điều đạo đức đầu đó có thể được xem là nền tảng để bảo vệ luật pháp, để giúp cho mọi gia đình đó được hạnh phúc và xã hội đó được vững bền. Riêng điều đạo đức thứ 5 đó thì có một phần đó thuộc về luật pháp thế giới cấm và luật pháp Việt Nam cấm, đó là sản xuất, buôn bán và tiêu thụ ma túy. Đức Phật đã cấm 26 thế kỷ trước rồi. Còn về phương diện thứ 2 đó của điều đạo đức này, đó là rượu và các chất gây sai. Thì hiện nay đó, đất nước Việt Nam đó là tiếp nhận từ cái đóng thuế do các công ty sản xuất rượu bia và thuốc lá là nhiều hơn các doanh nghiệp còn lại. Chúng ta thấy riêng tỉnh Quảng Trị thôi, doanh thu của toàn tỉnh đó, một năm nó khoảng là 2.000 tỷ đồng. Đang khi cái sản xuất của cái bia đặc sản ở tại Quảng Trị không, một năm đã tạo ra 2.600 tỷ đồng này. Và do vì những cái đóng thuế đó mà rất nhiều các quốc gia, trong đó có Việt Nam, chưa có kêu gọi từ bỏ việc sản xuất rượu bia, tiêu thụ rượu bia. Vì hiện nay đó, Việt Nam chúng ta là hàng năm riêng năm 2014 thôi có trên 9.000 gọi là người chết vì tai nạn giao thông, trong đó trên 75% là do các tài xế sử dụng các phương tiện giao thông sử dụng rượu bia trước khi điều khiển lái. Và năm nay đó, chính phủ chúng ta cam kết là giảm thiểu cái tỷ lệ tử nạn về giao thông, và đến bây giờ đó, chúng ta đang khống chế được ở cái con số là 5.000 người bị chết. Như vậy thì chúng ta đã giảm được gần như là gần 40%. Đó là một sự thành công rất là lớn. Rượu bia tạo ra các cái tệ nạn xã hội, các hành vi phạm pháp, các hành vi bạo lực gia đình, và dẫn đến rất nhiều các cái rào cản xã hội giữa con người với con người. Cho nên khi mà các bậc cha mẹ và phụ huynh học sinh đó tin tưởng vào truyền thống đạo đức lâu đời của đạo Phật và dẫn dắt con em của mình trở thành Phật tử từ tuổi lên ba, chúng tôi tin chắc rằng và chúng tôi cam kết rằng đó, các bà con cô bác sẽ không phải lo lắng nhiều về con em của mình nữa để đầu tư phát triển kinh tế và tài chính cho gia đình mình. Và điều đó đó có lợi cho gia đình, có lợi cho đàn xã và có lợi cho sự phát triển đất nước về sau này. Năm điều đạo đức đó đó dầu là khó giữ một cách trọn vẹn, nhưng nếu chúng ta cam kết trước sau gì chúng ta cũng giữ được một cách thành công, vì giữ được điều đó là có được hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội và toàn quốc gia. Về phương diện xã hội đó thì từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, Đức Phật đã chủ trương một xã hội công bằng, bình đẳng và dân chủ, đi trước các cái trào lưu triết học phương Tây rất là nhiều thế kỷ. Rất tiếc là vì các nghi thức đọc tụng của chúng ta bằng âm Hán Việt và nội dung nghi thức đọc tụng của chúng ta riêng ở miền Bắc và nói chung là cho trên toàn quốc đó, là phần lớn dựa vào nghi thức Tịnh Độ Tông của Phật giáo Trung Quốc, cho nên các bài kinh về xã hội học, về gia đình học, về bình đẳng, về công bằng và dân chủ đó được Đức Phật giảng dạy ít được người Việt Nam biết đến. Giới trí thức của Việt Nam có nghĩ rằng đó, tề gia trị quốc bình thiên hạ là công việc của các nhà Nho, cho nên đó là người Nam thường có khuynh hướng là sinh hoạt ở đình gắn kết với chính trị, còn phụ nữ và trẻ em gắn kết với ngôi chùa, và đình và ngôi chùa ở tại văn hóa miền Bắc là chỉ cách nhau có một vách tường thôi. Văn hóa này mất dần chỗ đứng ở miền Nam Việt Nam, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Nhưng nếu như chúng ta chịu khó đọc vào các bản kinh mà hiện nay đó, người có công hàng đầu đó là trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đã phiên dịch kinh điển Pali ra tiếng Việt, và các hòa thượng trưởng lão khác như Hòa Thượng Thích Trí Quang, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Trí Đức, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Hòa Thượng Thích Đức Thắng, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã có công phiên dịch các bản kinh điển Đại Thừa bằng chữ Hán ra tiếng Việt. Và hiện nay Chùa Giác Ngộ phổ biến miễn phí ấn bản kinh điển dưới dạng âm thanh và ấn bản miễn phí dưới dạng e-book để cho chúng ta có dễ dàng tiếp cận được cái nền minh triết của Đức Phật. Và khi đọc vào các bản kinh này đó, chúng ta sẽ vỡ lẽ ra một cách rất là ngạc nhiên và thán phục rằng những vấn đề từ tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước và nhất là đất nước trong giai đoạn khủng hoảng đã được Đức Phật đề cập một cách rất chi tiết trong hàng chục bản kinh, thậm chí là hàng trăm bài kinh khác nhau. Dù rất tiếc là bị ảnh hưởng theo cái nền văn hóa Trung Quốc, chúng ta đã không truyền bá các bản kinh này cho Phật tử tại gia. Và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng là giới tri thức, giới chính trị không cảm thấy là thích hợp với cái sinh hoạt tín ngưỡng của Phật giáo. Chúng ta nên nhớ rằng là trước khi trở thành nhà tâm linh và từ vai trò nhà tâm linh trở thành là bậc giác ngộ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, Thái tử Tất Đạt Đa là một nhà chính trị từ bỏ cơ hội làm vua. Và chúng ta thử đặt một câu hỏi, tại sao ngài đã từ bỏ cơ hội làm vua? Vì ngài thấy rất rõ đó, một thể chế chính trị chỉ phục vụ được một giai đoạn lịch sử nhất định thôi. Và lúc đó đó, tất cả 16 vị vua thuộc 16 tiểu bang trực thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ đó đều chấp nhận cái thể chế phân biệt giai cấp. Và đang khi Đức Phật nhìn thấy đó, cái phân biệt giai cấp đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho dân tộc Ấn Độ, cho nên Ngài từ bỏ con đường chính trị, trở thành một nhà tâm linh lớn để truyền bá học thuyết bình đẳng xã hội, bình đẳng giới tính, công bằng, dân chủ, văn minh. Và cái vai trò quan trọng nhất của Đức Phật lúc đó đó là giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Bởi vì theo Đức Phật đó, con người là đạo diễn của cuộc sống, con người có khả năng vượt qua được các thiên tai, con người có thể cải thiện được đời sống xã hội, con người có thể làm được tất cả mọi thứ mà không ai trong vũ trụ này có thể làm được như là con người. Và bằng vai trò tâm linh đó, Đức Phật đi khắp một phần ba đất nước Ấn Độ bằng con đường đi bộ để xây dựng và tái thiết xã hội cấp độ văn hóa và đạo đức. Do đó về phương diện này rất kính mong các vị lãnh đạo địa phương tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho tất cả các vị trụ trì ở các ngôi chùa, và đặc biệt là cho ni sư Diệu Ngân tại chùa Phúc Tiền này thấy được những cái điều kiện thuận lợi để có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho quần chúng địa phương. Điều cuối cùng là ý nghĩa của chữ Phúc và Thiền, tên gọi của ngôi chùa mà chúng ta đang có mặt để mà chúc mừng giai đoạn một thành công. Trong Phật giáo chữ Phúc gồm có bốn phương diện. Thứ nhất là phước báo về nhan sắc và tuổi thọ. Phước tướng đó là một trong những diễm phúc mà ai sở hữu được nó đó có cơ hội thành công và thăng tiến xã hội. Cho đến thế kỷ 20 này là người ta mới tổ chức các cuộc thi hoa hậu và nam dương để tôn vinh cái phước tướng mà con người có được. Ai sở hữu được phước tướng đó thì cái cơ hội thăng tiến, cơ hội hợp tác đó dễ dàng và thuận lợi hơn những người kém may mắn về phương diện này, nhất là những người bị dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Nước Việt Nam chúng ta trải qua lịch sử của những cuộc chiến tranh xâm lăng mà Việt Nam đã trở thành nạn nhân trực tiếp 1.000 năm của giặc phương Bắc Trung Quốc với 66 lần xâm lăng và biến chúng ta làm thuộc địa, gần 100 năm của thực dân Pháp và 30 năm can thiệp của Hoa Kỳ dẫn đến cái nội chiến từng ngày. Dân tộc Việt Nam đã chết và khổ đau bởi những cái cuộc chiến như thế. Chất độc da cam đã kéo đi cái chết của khoảng 400.000 người Việt Nam vô tội, và khoảng 600.000 người Việt Nam hiện nay bị phê nhiễm chất độc dioxin, chất độc da cam. Và Hoa Kỳ đó đã từ bỏ và từ chối cái trách nhiệm bồi thường hậu quả chiến tranh. Và trong suốt 13 năm qua, đảng, nhà nước và các tổ chức dân sự, các nạn nhân của chất độc da cam đã thưa kiện tòa án của Mỹ và tòa án thế giới để mong cái công bằng xã hội đáp lại cho các nạn nhân da cam tại Việt Nam. Nhưng chúng ta gần như là bị thất bại hoàn toàn. Các nạn nhân đó bị dị tật bẩm sinh, và hậu quả này nó còn đè nặng trên đất nước Việt Nam của chúng ta ít nhất là 100 năm nữa. 10% đất hoa màu của toàn miền Nam Việt Nam trong suốt 10 năm từ năm 1961 đến năm 1971 bị thực dân Mỹ thả xuống, và hậu quả đó là rất lớn, không đơn giản. Cho nên có được phước tướng là một điều rất là may mắn. Cho nên Đức Phật bất khuyên chúng ta là khi sở hữu được thân phận một con người, trong mọi hoàn cảnh, dù là trong khó khăn và khổ đau nhất, không nên tự tử, không nên tuyệt vọng, không nên chán đề, phải nỗ lực có phương pháp, có bản lĩnh lớn để chúng ta vượt qua. Vì có được thân phận con người là một phước duyên rất là lớn. Do đó phải thực tập thiền, làm chủ hơi thở ra vào, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được lối sống, thì chúng ta mới có thể trên nền tảng phước tướng tạo ra sức khỏe và tuổi thọ bền lâu. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật khuyên phạm thực kinh hành, tức là sau khi ăn cơm không là không nằm không ngồi, mà phải đi thiền hành, đi bắt bộ trong chánh niệm để làm chủ thân và tâm. Và điều này nó tạo ra sức khỏe dồi dào. Phương pháp của Tịnh Độ Tông có dạy lễ bái các đức Phật. Các Phật tử thường đến chùa lễ bái 3 lạy. Còn các Phật tử thường thành thì một ngày lại 50 lạy cho đến là 100 lạy. Nếu lại phối hợp với khí công thì chẳng những chúng ta đó có được phước báo nhờ các hoạt động bày tỏ lòng tôn kính đối với các đức Phật, chúng ta còn có thể trị được các chứng bệnh tê bại liệt sụi, rất là có ý nghĩa cho trị liệu vật lý đối với cơ thể. Cho nên chúng ta nên tập là những phương pháp truyền thống này để giúp cho sức khỏe chúng ta được gia tăng, và đây là một cái phước tướng và phước báo rất quan trọng. Thứ hai là phước về tài sản. Vì là đất nước trải qua và là nạn nhân của các cuộc chiến ngoại xâm, người Việt Nam chúng ta trải qua cái nghèo, cái khổ. Từ năm 2005 trở về trước á, cho đến năm 1975 thì nước Việt Nam chúng ta có trên 20% các hộ nghèo trên tổng số 22.300.000 hộ nghèo trên toàn quốc. Lúc đó chúng ta, chính phủ chúng ta định nghĩa đó, hộ nghèo là hộ mà mỗi một cá nhân đó, mỗi tháng đó, chưa có được doanh thu 200.000 đồng trên một đầu người. Đến năm 2015 đó, chúng ta đã khắc phục được nó một cách khá thành công, là hộ nghèo Việt Nam đó, được định nghĩa là một tháng có cái khả năng tạo ra doanh thu khoảng 400.000 đồng trở xuống. Tức là chúng ta đã khắc phục được đó, là cái mức độ đó gần như 100%, nâng cao cái đời sống kinh tế lên. Nhưng mà hiện nay đó, chúng ta vẫn còn đó 9,6% tổng số các hộ nghèo trên toàn quốc và 6,5% các hộ cận nghèo. Như vậy thì chúng ta còn vẫn còn khoảng 17% các hộ nghèo và cận nghèo trên tổng số 22.300.000 hộ nghèo. Cái nghèo đó nó trở thành là nỗi ám ảnh. Và khi nghèo, người ta chỉ bận tâm đến cơm, áo, gạo, tiền thôi, chứ ít quan tâm đến đời sống văn hóa, đời sống tinh thần cao quý đó, huống hồ đến những giá trị đạo đức rồi tâm linh cao thượng. Đảng và nhà nước đã nỗ lực hết mình, các tổ chức, hội đoàn, dân sự, tôn giáo cũng đã nỗ lực hết mình để xóa đói giảm nghèo, dẫn đến cái sự thành công như là ở Việt Nam hiện nay, là đáng, rất là đáng được khích lệ và tán dương. Do đó các bà con Phật tử, bên cạnh cái sự đầy đủ mà chúng ta đang có, học theo lời Phật dạy, chúng ta mở lòng từ bi và xem tất cả những người nam đã từng là ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, cha, cậu, bác, chú, chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai, chức trai của chúng ta ít nhất là trong một kiếp nào đó thuộc quá khứ. Và tương tự Đức Phật dạy trong Kinh Tâm Địa Quán là hãy xem tất cả những người nữ đã từng là bà, mẹ, dì, thím, mợ, vợ, con gái, em gái, cháu gái, chắc gái. Thì quan niệm huyết thống trong mối quan hệ ở những kiếp sống trước đó, sẽ làm cho chúng ta dễ dàng mở lòng từ bi, nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của thai nhân, nhất là về cái nghèo và cái bất hạnh, cũng chính là một phần nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Nhận thức từ bi này đó không cho phép chúng ta trở nên vô cảm, thờ ơ, bàng quan trước các bất hạnh của đồng loại nói chung và của người dân Việt Nam nói riêng. Và bằng nhận thức đó đó, trải qua nhiều thế kỷ, nhân dân Việt Nam dưới ảnh hưởng của Phật giáo và bằng bản chất cái lòng nhân ái của người Việt Nam, chúng ta đã có những chủ trương lá rành đùm lá rách. Bây giờ đã hơn thế nữa, chúng ta phải cam kết lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách rớt mồng tơi, lá rách rớt mồng tơi đùm lá rách màn trời chiếu đất. Nói chung là chỉ cần có tấm lòng, người có của thì tặng tiền, người không có của thì hiến công, chúng ta giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau, dìu dắt nhau để vượt qua nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Và đó là một phúc duyên rất là lớn. để có được tài sản vượt qua những khó khăn về tài chính, thì lúc đó chúng ta mới hướng đến văn hóa, giữ gìn văn hóa, phát triển văn hóa, phát triển đạo đức, sống đạo đức, tôn trọng luật pháp để có một đời sống thật sự đúng nghĩa là một con người xã hội, một con người đạo đức, con người tâm linh. Thứ ba là các phước về sự thuận duyên. Có rất nhiều người mặc dù tài chính là không có đầy đủ nhưng mà họ có những thuận duyên rất là lớn, cho nên khi nỗ lực làm việc gì đó là có quế nhân ủng hộ, có tha nhân đó giúp đỡ, có nhiều người tán đồng. Cái đó Nho Gia gọi là nhân hòa, yếu tố hòa hợp giữa con người với con người, dẫn đến sự đồng lòng tán trợ, ủng hộ, giúp đỡ để cho cái nỗ lực, chủ trương và lý tưởng có giá trị cho nhân sinh đó có cơ hội được phát triển và phụng sự cuộc đời này. Cho nên là chúng ta hãy nỗ lực tạo nhân duyên tốt lớn cho người khác. Và muốn như thế thì Đức Phật khích lệ chúng ta đó là hãy tìm những cái tích cực, tốt đẹp, cao quý, hạnh phúc, thành công của người khác để chúng ta tán dương, thay vì chúng ta có khuynh hướng là nói xấu hoặc là nghe cái việc thị phi của người khác. Báo chí Việt Nam hiện nay đang có khuynh hướng này, và rất nhiều số lượng báo chí Việt Nam bao gồm các tờ dự báo đang có khuynh hướng lá cải hóa, tức là khai thác vào chuyện thị phi, khai thác vào cái chuyện xấu. Mà cái chức năng của tờ báo là truyền thông, truyền thông phải có cái tốt và cái xấu. Nhưng mà rất tiếc là nhà báo trong nước và nước ngoài có khuynh hướng là khai thác cái xấu, tiêu thụ báo chí và truyền thông hiện đại qua các thông tin xấu này, con người trở thành nạn nhân và bản sao của các thông tin đó thôi. Cho nên là chúng ta phải học hạnh tán dương những cái hay, cái tốt của tha nhân. Đồng thời đó, chúng ta phải tùy hỷ công đức với các thành công của người khác. Nhờ đó chúng ta mới giải tỏa được hận thù, giải tỏa được hiềm khích, ganh tị, hơn thua, lỗi trừ, xung đột, mâu thuẫn. Mà theo Đức Phật, đây là những thái độ tâm lý và những ứng xử tiêu cực cần phải lỗi trừ ra khỏi xã hội của con người. Nhờ đó con người mới có thể phát triển bền vững được. Và phước cuối cùng đó là phước có trí tuệ. Chữ Đạo Phật có gốc rễ trong tiếng Pali và Sanskrit là Bodhi. Bodhi có nghĩa đen là tỉnh thức, giác ngộ hay là tuệ giác. Nói nôm na trong tiếng Việt đó là trí tuệ. Nhưng rất tiếc là vì Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 ảnh hưởng bởi nền văn hóa của Trung Quốc, do Trung Quốc đô hội và xóa sổ nền văn hóa của Việt Nam chúng ta, cho nên đó, trải qua nhiều thế kỷ Phật giáo Việt Nam tiếp thu nền văn hóa của Trung Quốc. Và Phật giáo Trung Quốc đó, thì đặt nặng về tín ngưỡng và bỏ quên đi nhiều cái yếu tố đạo đức, xã hội, mà cái cốt lõi của nó đó là trí tuệ. Do vậy mà quần chúng người Việt Nam ít biết đến cái phương diện tri thức của Phật giáo. Về phương diện này đó, người ta cho rằng là cái góc độ khoa học và trí thức của Phật giáo đi trước khoa học hiện đại ít nhất là 23 thế kỷ. Vì tại sao yếu tố đó là ít được quần chúng biết đến? Giới chính trị, giới lãnh đạo, giới tri thức, giới kinh doanh biết đến là bởi vì do chúng ta ảnh hưởng và ngập cản nguyên si nền Phật học và nghi thức tụng niệm của Trung Quốc. Trí tuệ được Đức Phật định nghĩa trong kinh Trung Bộ là kiến thức và ứng xử phù hợp với đạo đức. Do đó nó được đề cao hơn vai trò của kiến thức bình thường. Thì theo Đức Phật đó, kiến thức đó, chúng ta có thể học được từ sách vở, từ kinh nghiệm, từ sự từng trải, từ sự giáo dục. Nhưng mà trí tuệ đó nó phải đạt được từ việc chúng ta sống đời đạo đức cao thượng và tôn trọng luật pháp một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Một định nghĩa thứ hai về trí tuệ ở trong kinh đó, đó là kiến thức và ứng xử phù hợp với luật nhân quả. Thì theo Đức Phật đó, vũ trụ này nó có bốn quy luật chi phối. Thứ nhất là quy luật hạt giống. Hạt ổi không thể tạo ra gạo, hạt gạo không thể tạo ra quả mít, Hạt bích không thể tạo ra quả cam, hạt tam không thể tạo ra con người, con người không thể tạo ra sinh ra con thú được. Mỗi một chủng loại hạt nào nó tạo ra cái chủng loại đó thôi, và nó mang cái tính di truyền, đó là quy luật chân lý. Thứ hai là luật thời tiết, có bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày và đêm, sáng và tối, lạnh và nóng. Quy luật này nó có mặt khắp nơi trên toàn cầu, hiện nay nó đang bị biến dạng do sự hâm nóng toàn cầu, bởi cái công nghiệp hiện đại được khai thác một cách cạn kiệt. Thứ ba là quy luật nhân quả, làm thiện phù hợp với đạo đức, lương tâm và luật pháp thì người đó sẽ hưởng được một cuộc sống an lành. Kẻ phạm pháp đó, có thể qua mặt luật pháp vài chục năm, lũng đoạn luật pháp vài chục năm, nhưng rồi sẽ bị luật pháp nghiêm trị ở giai đoạn cuối đời thôi. Và thậm chí bây giờ đó, luật pháp đó có thể rất nghiêm minh vì chúng ta đang hướng tới cái chủ nghĩa pháp quyền, và do đó các hậu quả nghiêm trị của luật pháp đó thuộc về nhãn tiền chứ không còn xa lắm đâu. Và cuối cùng đó là luật tái sinh. Đạo Phật khác với rất nhiều các tôn giáo nhất thần và hữu thần khi chủ trương rằng là cuộc sống con người không phải có mặt lúc mà con người có mặt ở trong bào thai của người mẹ, mà trước đó đó là không có điểm bắt đầu, con người đó đã có mặt rồi. Và cái con đường thẳng này đó, nó sẽ trở thành là dày vô tận sau khi chết, không phải là dấu chấm cuối đời. Con người là tiếp tục có mặt đào thai, trung bình 10 tháng sau là có mặt với tư cách là một cô cậu bé mới. Và nhận thức này đó, nó hỗ trợ cho đời sống đạo đức rất quan trọng. Bởi vì theo Đức Phật đó, khi chúng ta tin rằng kiếp sau là có thật, con người tiếp tục tái sinh theo nghiệp thiện và nghiệp ác để hưởng cái hạnh phúc và chịu hậu quả khổ đau, thì lúc đó ngay trong cái sống hiện tại này chúng ta mới cam kết làm chủ được các hành vi đạo đức của mình và tuân thủ được luật pháp một cách nghiêm túc. Còn khi chúng ta cho rằng là sau khi chết á, cái kết cục của đời người là giống nhau, người thiện kẻ ác không có gì khác nhau, cũng là hai thước đất ở dưới mộ huyệt rồi trở thành cát bụi, thì lúc đó đó dầu nỗ lực giữ đạo đức, chúng ta rất khó vượt qua được các cạm bẫy hay là những cái áp lực, và do vậy chúng ta dễ dàng đánh mất cái truyền thống đạo đức văn hóa mà đôi lúc vài chục năm chúng ta đang gây dựng nè. Còn niềm tin về kiếp sau dù có thật hay không chưa quan trọng, mà nhờ niềm tin đó chúng ta sống đời đạo đức ở cái kiếp người này, nhờ đó chúng ta có được những giá trị nhân văn, nhân bản, nhân đạo. Thì đó là nhận thức mà theo Đức Phật đó, ai sống với nó sẽ phát triển được trí tuệ. Và về phương diện thứ ba đó, để có được trí tuệ thì Đức Phật dạy rằng chúng ta phải thực tập đạo đức trọn vẹn, và thực tập thiền định trọn vẹn thì trí tuệ tự động phát sinh. Cho nên người có tri thức mà nếu thiếu đạo đức đó, có thể trở thành mối đe dọa hạnh phúc của nhân loại. Đang khi người có đạo đức, người có trí tuệ, có thể không biết về khoa học hiện đại, nhưng mà người đó sẽ không bao giờ làm bất cứ một hành động nào phạm pháp và phương hại đến tha nhân. Thì đó là bốn cái phước rất là quan trọng mà ngôi chùa Phúc Thiền của chúng ta có cơ hội giới thiệu đến với quần chúng Phật tử. Thiền trong Phật giáo là nghệ thuật làm chủ dòng cảm xúc, thái độ sống và lối ứng xử của chúng ta giữa con người với con người, giữa con người với động vật và giữa con người với môi trường thiên nhiên. Thiền nó có hai cấp độ. Thứ nhất á, là chánh niệm, tức là làm chủ được các động tác đi, đứng, nằm, ngồi trong giao tế và ứng xử trong lúc thức cũng giống như là lúc ngủ. Nhờ đó chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, rủi ro trong tai nạn giao thông, và trở nên là một người rất là sáng suốt, điềm tĩnh. Ở cấp độ thứ hai đó là thực tập và thiền định. Chúng ta có thể thực tập đơn giản. Cái cấp độ thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Mỗi ngày dành ra khoảng chừng 15 phút đến 30 phút tĩnh tọa để tâm mình trở nên như là chân không hóa. Trong trạng thái chân không thì không có sự rê và không có sự dính. Tâm của chúng ta cũng cần những thời khắc như thế. Chúng tôi tạm gọi giống như là mình phọt mép cái ổ đĩa cứng của bộ não đi trong vòng 30 phút ngồi thiền. Thì mọi căng thẳng, mọi lo toan, mệt mỏi như là hậu quả của những cái làm việc, hậu quả của những sức ép và thách đố cuộc sống đó, nó sẽ rơi rụng lịch thịt không còn gì hết. Sau đó chúng ta trở lại cái cuộc sống bình thường thì tâm của mình nó trở nên mới mẻ hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn. Nhờ đó đó chúng ta có thể giải quyết được các vấn nạn rất là thành công mà không để lại các cái phản ứng phụ. Steve Jobs là nhà phát minh của nhiều cái bằng sáng kiến và phát minh thời hiện đại. Ông là đồng sáng lập công ty Apple. Hiện nay có khoảng 3 tỷ người trên hành tinh sử dụng các cái ứng dụng của ông sáng chế. Khi bị lật đổ ra khỏi công ty Apple do ông đồng sáng lập, Steve Jobs chẳng những không hận đời và thù người, ông ấy đã quyết định sang Nhật Bản học thiền với một thiền sư nổi tiếng, và chưa đầy một năm sau trở về lại đất nước Hoa Kỳ, ông ấy trở thành một nhân cách mới, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn. Và kể từ đó trở đi, ông ấy đã đóng góp cho lịch sử phát minh sáng của nhân loại 265 bằng đồng phát minh sáng kiến và sáng tạo. Thì các bằng phát minh sáng kiến sáng tạo đó phục vụ cho các cái hoạt động dân sự của con người, rất là cao quý, rất là đáng trân trọng. Ra đi ở tuổi 56 cách đây vài năm, Steve Jobs để lại lòng thương tiếc vô hạn ở các nhà trí thức lớn ở phương Tây vì những đóng góp to lớn của ông cho sự phát minh cao quý. Cho nên khi thực tập thiền đó, chúng ta sẽ có thể đối diện được các nghịch cảnh để tránh được ba thái độ tiêu cực mà Đức Phật khuyên chúng ta vượt qua. Thứ nhất, thái độ đào tẩu khỏi khổ đau, vì đó là một thái độ thiếu trách nhiệm. Đào tẩu khỏi khổ đau, khổ đau không vì thế mà mất đi, khổ đau tiếp tục hoành hành, lan rộng, truyền bá, mở rộng, chương trình và tăng trưởng. Đức Phật khuyên chúng ta phải có trách nhiệm đối diện trước các nỗi khổ niềm đau để giải quyết nó. Thứ hai là phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Sự phớt lờ làm chúng ta tạm quên khổ đau. Chẳng hạn như là những người đàn ông đang khổ đau, mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, có khuyên mượn rượu giải sầu. Như theo Phật giáo, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng thôi. Ngoài ra nó còn tăng trưởng các loại bệnh tật, tốn kém về tài chính, ảnh hưởng đến cái đời sống tổ ấm gia đình và nhiều phương diện khác của xã hội, dẫn đến bất ổn xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực ở ngoài xã hội. Cho nên chúng ta phải nỗ lực để vượt qua những cái yếu kém này. Steve Jobs đã mang lại cái niềm hy vọng mới. Cho nên mỗi khi chúng ta căng thẳng đó, là phải từ bỏ cái thái độ phớt lờ, phải đối diện để chịu trách nhiệm. Thứ ba đó là cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Có những người bị cảm xúc nặng, nỗi khổ nho nhỏ có thể dẫn đến trầm cảm rồi tự tử. Nếu không tự tử thì trở thành là điên loạn, đánh mất tương lai, để lại nỗi khổ niềm đau cho người thân phải chăm sóc mình. Cường điệu quá nỗi khổ niềm đau là thổi vào trong cái khổ đau một cái luồng cảm xúc quan trọng quá, mà vốn nó không có nhiều như thế. Đạo Phật không đấu tố khổ đau. Đạo Phật dạy chúng ta phải ghi nhận khổ đau đang có mặt, để có trách nhiệm truy tìm ra nguyên nhân của nó để kết thúc nó. Lối nhận sức và giải quyết vấn đề như vừa nêu á, được Đức Phật gọi là trí tuệ. Nó khác với kiến thức. Và bằng ba cái thái độ tiêu cực này nè, khi được tháo mở đi thì chúng ta sẽ có trách nhiệm với các nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Và thực tập thiền đó giúp cho chúng ta giải phóng được các ức chế tâm lý, các cái bệnh tật trên cơ thể. Nhờ đó chúng ta sống có giá trị hơn. Kính thưa các vị khách quý, quý bà con Phật tử, và hôm nay khi chúng ta ăn mừng sự thành công giai đoạn 1 của chùa Phúc Thiền, chúng ta có cơ hội lắng nghe những bài phát biểu đại diện các thành phần khác nhau nói về ý nghĩa, giá trị, văn hóa, đạo đức, xã hội của ngôi chùa. Thì chúng tôi rất kinh bông khi ngôi chùa đã hoàn tất được giai đoạn 1 với nhà thờ tổ trên 600 mét vuông đó, thì các quý Phật tử từ nay trở đi đã có được một cái không gian tâm linh rất quan trọng để tới sinh hoạt. và đừng nên bỏ mất cơ hội quan trọng này cho đời sống tinh thần của mình. Cơ thể con người một ngày cần 3 cữ cơm để no, 2 lít nước để trao đổi chất, 1 lần thay đổi quần áo để làm đẹp, 1 lần mơ tắm để làm sạch, và trang sức phẩm để tạo cho mình thêm giá trị và sự tự tin. Thì đời sống tinh thần của chúng ta với tư cách là một động vật xã hội cần đến các cái thực phẩm tâm linh, văn hóa đạo đức và trí tuệ của đạo Phật. Do đó rất mong các bà con bô lão và các bậc cha mẹ trẻ thấy được những cái giá trị cao quý này, khích lệ dẫn dắt con em mình đến sinh hoạt ở tại một ngôi chùa, và hàng tuần đó ít nhất là một ngày hay là một buổi vào cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật, chúng ta phải nhắc nhở nhau đi đến chùa để gọi là bồi dưỡng thực phẩm, gọi là chất bổ tâm linh cho đời sống văn hóa và tinh thần của chúng ta. Bằng không chúng ta sẽ trở thành những người rất là nghèo khó về đời sống tinh thần. Mà nghèo khó về đời sống tinh thần thì con người sẽ trở thành một con người không được trọn vẹn. Và với những lời tha thiết kêu gọi như thế, chúng tôi rất mong các quý Phật tử hưởng ứng và thể hiện sự hưởng đó. Xin tất cả chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ